là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích lớn nhất nhì trong khu vực Tây Bắc, nhiều năm qua, cây chè đã giúp người dân tỉnh Yên Bái nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng những năm gần đây, diện tích chè giảm mạnh, năng suất sản lượng giảm, dẫn đến nhà máy thiếu nguyên liệu, người làm chè không sống bằng nghề chè. Thực trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị chè Yên Bái, cũng như việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Vậy làm thế nào để ổn định vùng chè, xây dựng thương hiệu chè Yên Bái? Đó chính là nội dung chúng tôi đề cập tới trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ vừa giám sát chuyên đề về đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Tại buổi làm việc, thị xã Nghĩa Lộ đã báo cáo với đoàn giám sát về việc thực hiện các chính sách theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ có 90% hộ gia đình, 82% tổ dân phố thôn bản, 91% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, trong tổng số 27 chỉ tiêu của đề án, thị xã đã thực hiện được 16 chỉ tiêu, còn 11 chỉ tiêu chưa đạt, như tỷ lệ xã phường có trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn, tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ đã yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục bám sát vào 9 mục tiêu cụ thể của đề án, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc thuộc Chính phủ Hàn Quốc, tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện hoạt động và áp dụng các hướng tiếp cận của dự án tại huyện Mù Cang Chải. Tại buổi diễn đàn, cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh các trường tiểu học và mầm non thuộc dự án đã chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả áp dụng các phương pháp tiếp cận giáo dục tại 8 trường tiểu học và 6 trường mầm non, gồm phương pháp hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán, phương pháp tăng cường đọc viết cho trẻ tiểu học, phương pháp giáo dục đa ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên các bậc phụ huynh học sinh cũng đề xuất với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế tại Việt Nam cần đầu tư thêm các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho việc giảng dạy của các đơn vị trường trên địa bàn huyện được lựa chọn thực hiện dự án. Sau một năm triển khai thực hiện dự án tại một số đơn vị trường tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Mù Cang Chải cho thấy chất lượng giáo dục ngày được nâng lên. Từ khi được tiếp cận với dự án, đội ngũ giáo viên biết cách tạo ra môi trường học đơn giản, gần gũi, thân thiết, thu hút trẻ hơn, biết cách sáng tác và tạo ra những truyện tranh hay phù hợp với từng lứa tuổi, trao đổi với các bậc phụ huynh về kiến thức, cách chăm sóc và dạy trẻ tại nhà. Ngoài ra, trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu còn chia sẻ kế hoạch hoạt động để tăng cường việc áp dụng, duy trì và lan tỏa các phương pháp giáo dục hiệu quả đến các trường trong và ngoài dự án, với mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự đồng tình và ủng hộ từ phía chính quyền địa phương trong thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt kết quả tốt nhất.
Cũng trong thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam tại huyện Văn Chấn. Diễn đàn thu hút gần 200 cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh của 4 trường tiểu học và 2 trường mầm non trên địa bàn huyện Văn Chấn thuộc dự án đã chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả áp dụng các phương pháp tiếp cận giáo dục được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phát triển, bao gồm phương pháp hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc, viết và toán, phương pháp tăng cường đọc viết cho trẻ tiểu học và phương pháp giáo dục đa ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ nhằm tăng chất lượng dạy và học, cũng như hỗ trợ xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa thầy và trò tại các trường có học sinh dân tộc thiểu số. Dự án nâng cao khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam được triển khai tại Văn Chấn từ giữa năm 2018 với mục tiêu cải thiện khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập của trẻ em dân tộc thiểu số từ 3 đến 11 tuổi, hỗ trợ trẻ tăng cường kỹ năng đọc viết. Sau thời gian triển khai, dự án đã đạt những kết quả tích cực, trẻ mạnh dạn và tự tin hơn, trẻ được thể hiện các khả năng của mình một cách chủ động và sáng tạo. Đối với trẻ tiểu học, các em đã mạnh dạn hơn trong giao tiếp với thầy cô bạn bè, tốc độ đọc và thông hiểu tiếng Việt nhanh hơn. Nhiều học sinh đã biết tham gia giúp cha mẹ công việc nhà, kỹ năng sống và tự chăm sóc bản thân cũng tốt hơn.
Huyện Lục Yên hiện có trên 200 người nhiễm HIV/AIDS tập trung ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó có trên 130 người nhiễm HIV và trên 70 người chuyển sang giai đoạn AIDS. Tất cả các trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn được cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo theo đúng quy định. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2018, từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, huyện đã tổ chức các hoạt động truyền thông, các hội nghị chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình có hiệu quả trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, điểm cấp phát thuốc ARV tại các trạm y tế xã, thị trấn. Bên cạnh đó, trung tâm y tế huyện tăng cường điều trị thay thế bằng methadone, tư vấn điều trị ARV cho những người nhiễm HIV/AIDS. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích lớn nhất nhì trong khu vực Tây Bắc, nhiều năm qua cây chè đã giúp người dân tỉnh Yên Bái nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng những năm gần đây diện tích chè giảm mạnh, năng suất sản lượng giảm, dẫn đến nhà máy thiếu nguyên liệu, người làm chè không sống bằng nghề chè. Thực trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị chè Yên Bái cũng như việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Vậy làm thế nào để ổn định vùng chè, xây dựng thương hiệu chè Yên Bái? Đó chính là nội dung chúng tôi đề cập tới trong chương trình hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để biết thực trạng diện tích chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Nhiều năm trước đây, cây chè đã mang lại cuộc sống no đủ cho năm nhân khẩu của gia đình bà Nguyễn Thị Sinh ở thôn Nạng, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Nhưng vài ba năm trở lại đây, do giá chè giảm, năng suất thấp mà lại phải mất nhiều công đầu tư chăm sóc, nên bà Sinh đã chặt bỏ 3 hectare diện tích chè hiện có, chuyển sang trồng keo và cây lâm nghiệp khác. Bà Sinh cho biết.
Chè này nó không được năng suất và cái chè bây giờ nó thoái hóa rồi. Thế chúng tôi là chuyển đổi sang cây keo. Chúng tôi là trồng cây chè hạt. Thế bây giờ là chuyển đổi thì là cái đất của chúng tôi nó không cao, không năng suất nữa bởi vì cái chè ngày xưa là nó trồng là nó chết hết đất rồi.
Là xã trọng điểm của huyện Yên Bình về phát triển cây chè, từ năm 2014 trở về trước, xã Phú Thịnh trồng gần 100 hecta. Tuy nhiên đến nay diện tích chè của toàn xã chỉ còn khoảng 3 hecta, giảm hơn 90 hecta so với trước đây. Nguyên nhân là do giá cả bấp bênh không đảm bảo đời sống cho người nông dân. Trong khi đó, diện tích chè trồng chủ yếu trên đồi cao dẫn đến năng suất thấp, đầu ra không ổn định, buộc người dân phải chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Mà được cái sự quan tâm của nhà nước cũng như là của tỉnh, của huyện ấy, có cái chủ trương đưa các loại giống chè mới vào trồng. Thì qua thực tế thì địa phương cũng đã có thí điểm một vài hộ, nhưng cái hiệu quả thì thực ra là cũng không được năng suất, nên bà con là tất cả đều chuyển sang cái trồng cây keo.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như huyện Yên Bình, Trấn Yên cũng là địa phương đứng thứ hai về diện tích chè. Nhiều nơi cả thôn trồng chè, người dân từng khấm khá lên nhờ cây chè, và cây chè được coi là cây xóa đói giảm nghèo của địa phương. Nhưng nhiều năm nay, diện tích này cũng bị giảm đáng kể.
Với 5 hectare chè, trước đây mỗi lứa gia đình bà Nguyễn Thị Cương, thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên thu được gần 1 triệu đồng từ việc bán chè búp tươi. Nhưng nhiều năm nay, giá chè giảm, nhà máy dừng hoạt động, bà Cương đã bỏ không chăm sóc chè, mà trồng xen canh cây lâm nghiệp như keo, bồ đề, quế, bà Cương buồn rầu nói.
Chè nó đang có giá chị, nhưng bây giờ là tự nhiên bỗng nhiên là chả biết chè như thế nào, nó tụt giá xuống thì chúng tôi còn là làm thu hoạch không ổn định, gia đình tôi chặt chè từ cái cao. Giá mà nhà máy chè cứ ở đây để mà thu hoạch cho dân tôi thì chúng tôi bán giá cao nên thì chúng tôi cũng còn vớt vát này, chúng tôi được một làm cây chè nhé.
Là địa phương có diện tích chè tương đối lớn của tỉnh, năm 2017 huyện Trấn Yên có hơn 1.800 hecta, nhưng hiện nay chỉ còn trên 900 hecta. Nhờ vào cây chè mà cuộc sống người dân ngày càng khấm khá. Tuy nhiên, do giá chè rớt giá, không có doanh nghiệp thu mua, nên người dân trên địa bàn huyện đã chặt bỏ gần hết diện tích chè để chuyển sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn. Ông Nguyễn Thuyết Tùng, cán bộ địa chính kinh tế xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Vào những năm 2015, 2016, 2017, cái nạn chè bẩn nó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái phát triển cây chè nói chung và vùng nguyên liệu chè nói riêng của Hưng Thịnh. Ảnh hưởng lớn đến cái thu nhập từ cây chè của người dân.
Do diện tích chè giảm đáng kể, người dân không còn mặn mà với loại cây trồng này, dẫn đến các nhà máy sản xuất chế biến chè gặp không ít khó khăn. Thiếu nguyên liệu trầm trọng dẫn đến giảm công suất, chế biến, thậm chí phải dừng hoạt động. Nếu có hoạt động thì cũng phải liên kết với các doanh nghiệp tư nhân thu mua chè, bán thành phẩm.
Là đơn vị tư nhân đầu tiên của huyện Yên Bình đầu tư và sản xuất chế biến chè xanh, chè đen. Nhiều năm trước, nguồn nguyên liệu dồi dào, thời điểm cao nhất hợp tác xã sản xuất chè chế biến Hương Lý, tổ 14A thị trấn Yên Bình sản xuất 500 tấn chè thành phẩm một năm. Nhưng từ năm 2014 trở lại đây, do không có nguyên liệu, buộc hợp tác xã phải dừng hoạt động, bán hết toàn bộ máy móc chuyển sang gia công chè xanh. Ông Lương Ngọc Triều, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hương Lý huyện Yên Bình chia sẻ.
Người ta chỉ nhìn thấy cái rõ ràng là cái thu nhập của họ thấp thì họ bỏ. Thế nhưng một phần nữa thì đối với chính quyền địa phương thì tôi thấy là nhà nước vẫn khuyến khích là cho bà con trồng chè mới, nhưng mà khâu kiểm tra giám sát cũng không có. Thế có thể là có những vườn chè mới nhưng nó thật với các ông chí là cũng không hiệu quả. Nói thì nghe có thể nó buồn cười, nhưng báo cáo ông chí là ai là người thổi nguồn cảm hứng vào cho người làm chè bây giờ? Đấy là cả vấn đề.
Hơn 20 năm hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến chè Hữu Hào thôn Đồng Bằng xã Lương Thiện huyện Trấn Yên chưa bao giờ thiếu nguyên liệu trầm trọng như hiện nay. Mặc dù đã có vùng nguyên liệu hơn 60 ha, nhưng để duy trì sản xuất, công ty phối hợp với doanh nghiệp tư nhân Phú Thịnh tại huyện Văn Chấn liên kết và hỗ trợ 200 hộ dân ở xã Đồng Khê thực hiện quy trình sản xuất chè sạch an toàn để đảm bảo nguồn nguyên liệu. Ông Nguyễn Trọng Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến chè Hữu Hào cho biết.
Thế từ cái diện tích chè sụt giảm như thế, do vậy là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, tức là chúng tôi không thu nguyên liệu để sản xuất chè bông tươi. Thế rồi chúng tôi phải đi thu mua nguyên liệu ở những cái vùng xa hoặc ở những tỉnh bạn, ví dụ như là Phú Thọ, Thanh Sơn hoặc là bên chỗ Tuyên Quang, nông trường không về để sản xuất. Cái vấn đề mà đi thu nguyên liệu xa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một số cái đến quá trình sản xuất, như là nếu chè búp tươi vận chuyển xa thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng sản phẩm.
Nguyên liệu không đảm bảo chất lượng dẫn đến chất lượng chè kém, giá bán thấp và hệ quả tất yếu là hàng trăm hecta chè đã được người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây khác.
Là cây công nghiệp dài ngày, liên quan đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân. Cây chè nếu chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật thì vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là những giống chè có giá trị như Bát Tiên, Phúc Vân Tiên hay chè Lai. Hiện nay nhiều người dân vẫn sống bằng nghề chè, cây chè vẫn là cây trồng chủ lực mang lại giá trị thu nhập cao cho bà con nông dân.
Là cây trồng chính, gia đình anh Vũ Văn Hồng, thôn Khe Năm, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có 8.000 m2 chè Bát Tiên và chè Trung Du. Trước đây mỗi năm anh bán được 9 tấn chè búp tươi, thu về trên 72 triệu đồng. Nhưng do giá chè nguyên liệu bấp bênh không ổn định, từ năm 2016 anh chuyển hẳn sang làm chè khô phục vụ sau uống. Với cách làm này, mỗi năm anh Hồng cung cấp cho thị trường 2 tấn, thu về trên 200 triệu đồng, gấp gần 3 lần so với bán chè búp tươi, anh Hồng nói.
Từ năm 74-76 đến giờ này thì là như cái công việc chính của bà con nhân dân ở đây vẫn tập trung vào cây chè, là cái cây mũi nhọn này, là bà con vẫn là tâm huyết cũng như là tha thiết với những gắn bó với những cây chè.
Nằm trong vùng trọng điểm về chè của huyện Văn Chấn, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, tổ 4B, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ có 5.000 m2 chè Lai LDP1. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật lại có đầu ra tiêu thụ ổn định. Từ năm 2005 đến nay, năm nào ông Xuân cũng thu được 6 lứa chè, mỗi lứa từ 3 đến 4 tấn, mỗi năm thu được trên 65 triệu đồng. Trừ chi phí công chăm sóc, phân bón, thuốc trừ sâu, mỗi năm gia đình ông cũng thu lãi hơn 26 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Xuân, tổ 4B, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì đặc biệt đối với vùng trong này thì không có cây gì mang lại cuộc sống tốt hơn đối với chè. Như chúng tôi đây, nhà gia đình tôi đây, 5.000 chè là sản xuất liệu cho công ty lộ là sản chè đen. Chúng tôi hai máy và gọi là nguyên liệu hai xô, thì bắt buộc chúng tôi phải bán khối lượng nhiều làm thâm canh để làm sao có khối lượng nhiều để bù lại cái giá mình nó thấp hơn một chút. Cái giá là bán chè tươi. Thế còn đối với gia đình, một số gia đình cũng ở hàng xóm tôi là người ta là làm chè xanh, chè và Ri 7 chẳng hạn, hoặc là Lai 1, hoặc là Bát Tiên, Phúc Vân Tiên. Người ta hái tay và sau khô người ta bán 120-160.000 một cân, thì khối lượng không nhiều nhưng giá người ta cứu lại cho người ta. Nghĩa là người ta đi chuyên sâu vào cái sản phẩm chính, không cần khối lượng nhưng cần chất lượng.
Trong khi nhiều nơi diện tích chè giảm, người dân quay lưng lại với cây chè, nhưng huyện Văn Chấn vẫn phát triển ổn định với diện tích trên 4.750 ha. Riêng trong 10 tháng năm 2018 vẫn trồng mới được gần 70 ha. Nhiều diện tích chè già cỗi được chuyển đổi sang giống có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sản xuất chè trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Tùng, quản lý nhà máy sản xuất chế biến chè đen, công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn nói.
Cây chè hiện nay là vẫn là cây phát triển kinh tế mũi nhọn của công ty, cũng như là của huyện và của tỉnh Yên Bái. Đấy thì là theo tôi suy nghĩ thì là ở cái vùng đất này thì ngoài cây chè ra thì không có cây nào phát triển như cây chè. Nếu bà con mà biết cách chăm sóc, thu hái tốt thì là đối với lại bà con vẫn có lãi trong cái kinh doanh phát triển cây chè.
Mặc dù là cây mũi nhọn về phát triển kinh tế của địa phương, nhiều năm trước người dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã phá bỏ nhiều diện tích chè. Nhưng từ năm 2017, được hỗ trợ về kỹ thuật, phân bón và thu mua sản phẩm, người dân Minh Bảo tiếp tục khôi phục lại vùng nguyên liệu chè chất lượng cao theo hướng liên kết chuỗi giá trị với diện tích trên 60 ha. Ông Nguyễn Văn Phương, thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Những bà con trồng chè nhìn chung là phấn khởi, bởi vì trước này giá cả nó bấp bênh lắm. Bây giờ được sự quan tâm của nhà máy với xã thì nhìn chung là chè hái đâu thu mua đến đấy. Giá cả nó cũng hợp lý nên nhiều người cũng phấn khởi.
Ông Đặng Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chè Minh Thịnh, xã Minh Bảo cho biết.
Trước khi chúng tôi vào xây dựng mô hình thì bà con nông dân làm thu nhập rất là thấp, gần như là bỏ bê hết. Sau khi chúng tôi vào xây dựng lại thì cái năng suất nó đẩy lên được hơn 30%.
Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng cây chè vẫn là cây có giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Với diện tích hiện nay, Yên Bái vẫn là địa phương lớn nhất nhì trong khu vực miền núi phía Bắc về phát triển cây chè. Hiện tại, tỉnh đã thực hiện tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững các mối quan hệ giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Yên Bái đã thành lập Hiệp hội chè để bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh chè nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, khoa học và công nghệ trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Tuy nhiên, trước thực trạng người dân không còn mặn mà với cây trồng này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có giải pháp như thế nào để quy hoạch cũng như ổn định giữ vững vùng chè, tiến tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè cho địa phương. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, thời gian qua thì người dân trên địa bàn tỉnh đã phá bỏ nhiều diện tích chè, đặc biệt là từ đầu năm 2018 đến nay thì cái diện tích chè của tỉnh đã giảm hơn 750 ha. Vậy cái thực tế này nó ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cũng như là sản lượng chè của tỉnh ta trong năm nay thưa ông?
Như các bạn đã biết là cái sản xuất kinh doanh chè của tỉnh Yên Bái nói riêng và toàn quốc nói chung là trong cái thời gian vừa qua là gặp những cái khó khăn nhất định do cái thị trường tiêu thụ và do cái yêu cầu của cái công tác nâng cao chất lượng, thế nên là cái chè của Yên Bái nó gặp một số khó khăn nhất định về giá cả thấp, thế nên là có một bộ phận cái diện tích chè của người dân đã chuyển đổi sang một số cây trồng khác như cam, quýt và chuyển sang cây lâm nghiệp. Theo quy hoạch của Yên Bái thì là diện tích chè của toàn tỉnh là đến năm 2020 là 12.500 ha. Và đến nay đã giảm là còn có 8.000 và khả năng sẽ còn giảm tiếp trong một vài năm tới. Thế thì trước cái thực trạng này thì chúng tôi thấy rằng là cái diện tích chè giảm thì đi kèm theo với cái năng suất cộng với cái sản lượng chè nó sẽ bị giảm theo.
Thưa ông, về phía ngành nông nghiệp thì đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đối với người dân cũng như là doanh nghiệp sản xuất chế biến chè giữ vững cái ổn định vùng chè cũng như nâng cao cái chất lượng sản xuất chè Yên Bái như thế nào ạ?
Trước cái thực trạng của chè Yên Bái bị suy giảm về diện tích và sản lượng trong cái năm vừa qua thì ngành đã tham mưu cho tỉnh ra những chỉ thị và ra những kế hoạch cụ thể. Thì ngành chúng tôi tập trung cùng với huyện thị là chúng tôi kiện toàn lại cái hội chè, những người sản xuất chè Yên Bái. Đây là một cái cơ sở để làm cho cái việc liên kết tiêu thụ và kinh doanh chè theo cái chuỗi là các doanh nghiệp sẽ được phân vùng một số những vùng nguyên liệu nhất định để đảm bảo có vùng nguyên liệu và có trách nhiệm cùng với nông dân đầu tư cái vùng nguyên liệu đó có năng suất và có chất lượng cao.
Vâng, theo ông chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để tiếp tục giữ vững cái diện tích chè hiện có, từng bước nâng cao cái chất lượng chè và xây dựng thương hiệu cho chè Yên Bái để tiếp tục quảng cáo cái sản phẩm chè tới với thị trường trong và ngoài nước thưa ông?
Về vấn đề này thì là tỉnh ủy đã có kết luận 26 và ủy ban tỉnh đã có kế hoạch số 30 thì chúng tôi trong thời gian tới thì sẽ tập trung vào là cùng với các huyện thị là phổ biến tuyên truyền hai cái văn bản quan trọng này của tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh. Đấy, và xác định cây chè vẫn là một cái cây mũi nhọn trong cái phát triển kinh tế của tỉnh ở trên vùng đồi. Tỉnh thì đã có cái xây dựng cái đề án phát triển chè và chúng ta tập trung vào cái chè chất lượng cao là chè vùng cao. Thì cái diện tích chè hiện tại là có 2.600 ha và sẽ nâng lên trong những năm tới trên 3.000 ha. Thì cái phục hồi và cái tăng trưởng cái diện tích chè của Yên Bái sẽ tập trung vào cái chè vùng cao, chè chất lượng. Thì cái này đã có đề án cụ thể và đã được triển khai ở một số huyện như Văn Chấn, Trạm Tấu và một cái vùng của Mường Trải, thì sẽ là cái đòn bẩy để thúc đẩy cho cái chè Yên Bái. Về mặt đẩy mạnh nâng cao chất lượng chè thì chúng tôi có cái dự án thành lập ngạch thương mại bình đẳng cho chè Suối Giàng, là cái vùng chè mà chất lượng cao của tỉnh Yên Bái, là sẽ xây dựng cái thương hiệu chè ở đấy, đảm bảo được cái thương mại bình đẳng và theo hướng là sản xuất chè hữu cơ. Thì đấy là một cái giải pháp mà giúp cho cái vực dậy cái ngành chè cũng như là cái năng suất chất lượng, và xác định là ở Yên Bái muốn phát triển được là phải nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh và chế biến chè và đảm bảo chè là an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Với những giải pháp đưa ra, hy vọng thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ làm tốt công tác quy hoạch phát triển vùng chè, xây dựng phương án bảo vệ diện tích chè hiện có, sắp xếp các cơ sở chế biến hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập cho người sản xuất kinh doanh chè. Ít phút thư giãn, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tiếng hát biên rừng cọ đồi chè do ca sĩ Ngọc Yến thể hiện.
Ah.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, là huyện có tiềm năng du lịch khá phong phú với các loại hình du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh, Lục Yên đã và đang là điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách. Nằm ở phía đông bắc của tỉnh Yên Bái, với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như Tày, Nùng, Giao, Kinh, Lục Yên mang những nét văn hóa rất riêng biệt. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Lục Yên đã và đang có sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu các giá trị văn hóa. Như quần thể di tích Chùa Tháp Hắc Y, Đền Đại Cại nằm ở xã Tân Lĩnh, nơi đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ vào ngày rằm tháng giêng, lễ hội Đền Đại Cại thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân các dân tộc trong vùng tới dâng hương, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Và để tưởng nhớ đến công ơn những danh nhân một thời đã có công khai sơn, phá thạch, triều dân, lập làng mở chợ, xây dựng thành lũy, giữ yên bờ cõi từ thời các vua Lý Trần. Ông Bùi Văn Kiếp, một du khách đến từ thành phố Yên Bái chia sẻ.
Năm nào cũng cứ dịp xuân đầu năm là tổ chức những ngày nghỉ này, còn rỗi rãi đi lên trên này cầu cho nó may mắn trong một năm mới, làm việc nó mọi việc nó thuận lợi, cầu chúc cho mình một cái may mắn đến với mình.
Ngoài đền Đại Cại, du khách đến Lục Yên còn được ghé thăm đền Suối Tiên, xã Tô Mậu, đền Làng Xóa, xã An Phú. Bên cạnh những di tích lịch sử, Lục Yên còn được thiên nhiên ban tặng những vẻ đẹp sinh thái mà ít nơi nào có được. Trong đó, Bình Nguyên Xanh Khai Trung là điểm du lịch mới đang thu hút được nhiều du khách đến tham quan thưởng ngoạn. Cách trung tâm huyện gần 15 km, xã Khai Trung nằm trên độ cao 700m so với mực nước biển, xung quanh con núi đá cao bao bọc. Với 40 loại hoa như phong lan, hồng cổ, cánh bướm, đỗ quyên, hướng dương, tạo nên sắc màu rực rỡ trên một thung lũng rộng lớn. Cùng với thung lũng hoa, đến với Khai Trung, du khách sẽ được trải nghiệm hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi như hang Diêm, hang Rơi, hang Tát Én. Với nhiều nhũ đá, đủ mọi kích cỡ và hình thù lạ mắt. Ông An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên nói.
Lục Yên thì có rất nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch, đó là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch tâm linh, rất nhiều địa danh. Với một huyện có 10 di tích lịch sử văn hóa, trong đó một di tích lịch sử cấp quốc gia và 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là những địa điểm để mà huyện phát triển và khai thác du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện nói chung.
Để khai thác tiềm năng du lịch ở địa phương, dịch vụ homestay hiện đang là hướng phát triển của một số hộ dân. Trên địa bàn huyện Lục Yên có 23 hộ gia đình đang tham gia hoạt động du lịch này, chủ yếu tại các xã Khai Trung, Tân Lĩnh, Lâm Thượng, nơi có đồng bào dân tộc Giao, Tày, Nùng sinh sống. Qua đó, không chỉ thu hút được khách du lịch trong tỉnh mà còn được nhiều du khách nước ngoài đến khám phá. Chị Hoàng Thị Sới, bản Tông Cại, xã Lâm Thượng cho biết.
Tháng 6 năm ngoái thì mình cũng bắt đầu là nói về chuyện với cả bố mẹ. Xong rồi cũng lên kế hoạch để xây dựng thêm, tu sửa lại cái gia đình để nó có những không gian cho đón khách, mọi khách đến, có chỗ ở, có nơi đi vệ sinh sạch đẹp, có không gian bếp để học nấu ăn và để ăn cơm cùng với cả gia đình mình.
Lục Yên là vùng đất có nhiều dấu lịch sử và danh lam thắng cảnh. Nơi đây còn được mệnh danh là vùng đất ngọc bởi có thứ đá ruby quý hiếm và đá vôi trắng với trữ lượng lớn, cùng với công nghiệp khai thác chế tác đá trắng mỹ nghệ là nghề làm tranh đá quý, là điểm du lịch đầy hấp dẫn. Với nhiều tiềm năng lợi thế, Lục Yên luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, du khách trong nước và nước ngoài đến khám phá và cảm nhận. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.